18i.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 15. Phần 15 xin phép mọi người, khi kể về người con gái thứ ba của tôi xin phép được kể theo ngôi thứ ba. Như thế mới có thể khách quan kể được hết câu chuyện cho các bạn. Hà Nội những ngày cuối tháng 6 trời nắng gắt, đã gần 5 giờ chiều rồi mà nắng vẫn vàng ươm trên những con đường. Giờ tan tầm mọi người hối hả đi lại, ai vẻ mặt cũng căng thẳng sau một ngày làm việc, cộng với ánh nắng chói chang làm cho mọi người chỉ chăm chăm chú ý đến đường để về nhà. Còn hắn như lạc giữa dòng người hối hả kia, hắn đi trên chiếc xe đạp, mặt vô hồn hơi buồn, hắn đạp xe rất chậm mà có vẻ hơi mệt mỏi chán chường, hắn dường như không quan tâm đến cái nắng cuối chiều. Cứ lặng lẽ cúi đầu đạp xe về phía trước, rồi hắn rẽ vào đường Vân Hồ và dừng trước cổng trường cấp 1 Tây Sơn, cánh cổng vẫn đóng, lúc này hắn mới ngó nghiêng. Thấy một quán cóc ven đường gần cổng dưới một tán cây lớn, hắn từ từ dắt xe sang, chọn một cái ghế hắn ngồi xuống, bà cho con điếu vina và cốc trà đá, cậu uống đặc hay loãng? Bà cho con đặc đặc một tí, này của cậu đây, hôm nay trung tâm tiếng Anh vẫn chưa mở hả bà, cậu đến hơi sớm, phải nửa tiếng nữa mới mở, dạ vâng con cảm ơn, rồi hắn ngồi lặng lẽ hút thuốc. Thỉnh thoảng hắn hớp một ngụm nước mắt lơ đãng nhìn ra xa xăm, người ta không thể đọc trong đầu hắn đang nghĩ gì, vì hắn dường như không thể hiện thái độ gì ra cả, chỉ thấy hắn hơi buồn. Tí nữa con vào đăng ký học, bà cho con gửi cái xe nhé, hút hết điếu thuốc hắn quay lại hỏi bà bán nước, cậu cứ để đấy không sao đâu, bà cho con cả bao thuốc luôn nhé, cậu cứ lấy. Hay thôi cậu lấy cả bao nguyên này, vâng, bà cho con bao mới cũng được, của cậu, đây, cậu đi đăng ký học tiếng Anh à, dạ vâng, dạo này lắm người đi học tiếng Anh nhỉ, vâng, không học thì khó xin việc lắm ạ, đúng rồi, bây giờ chỉ có học mới khá được, mấy đứa cháu tôi thì suốt ngày lêu lổng, lo cho chúng nó quá, mỗi người một ý chí khó ép được lắm. Chúng mãi chơi chứ biết gì, sau này làm cửu vạn thì mới thấy khổ, khó nói lắm, ngộ nhỡ gặp may thì sao, ối giời, đợi may thì chết dục xương rồi, hắn cười không nói. Bà cụ tiếp, cậu là sinh viên à, vâng ạ, nghe giọng nói thì cậu không phải người Hà Nội, vâng quê cháu Ninh Bình, hình như mở cửa rồi kìa cậu, hắn quay lại cổng trường đã mở. Có mấy xe máy đi tuột ngay vào trường, hắn đứng dậy, móc ví hắn nói, hết bao nhiêu bà cho con gửi tiền, của cậu hết 8.000 đây con gửi bà cho con gửi cái xe nhé. Cậu cứ để đấy tôi trông hộ cho, hắn lại lặng lẽ đi vào trong trường, hắn đi theo bảng chỉ dẫn đến phòng đăng ký học, mới có hai cô gái hình như vừa đến còn đang chuẩn bị, chào chị. Chị cho em hỏi ở đây đăng ký học tiếng Anh có phải không ạ? Đúng rồi, em đợi chị tí, chị đang chuẩn bị. Hắn lại lặng lẽ đợi, hắn nhìn quanh quất xung quanh, một ngôi trường cấp 1 khá to và đầy đủ. Sân trường nhiều cây, một nhà gửi xe nhỏ, hình như chỉ dành cho giáo viên trong trường. Bác bảo vệ già đang đi trăng dây để làm chỗ để xe rộng hơn, còn đang nghĩ thơ thẩn. Anh ơi cho em hỏi chỗ này đăng ký học tiếng Anh có phải không? Hắn quay lại, một cô gái cao tầm 1,6m mặt bầu bĩnh, tóc ngang lưng, cô có đôi mắt to và hai lông mày rậm, miệng tươi cười lộ ra một hàm răng đều trắng. Một bên má có lúm đồng tiền, cô mặc chiếc áo thun đỏ, cộc tay có dòng chữ Big Holiday, cách điệu, quần jean màu xám hơi bạc ở ống quần, nhìn cô toát lên sự dễ chịu. Trẻ trung và không thiếu cá tính, đúng rồi, nhưng em phải đợi chút, họ đang chuẩn bị, ai vừa hỏi đăng ký học tiếng Anh nhỉ, tiếng của chị nhân viên gọi, dạ em, cô nhanh nhẩu nói, hắn mỉm cười thầm nghĩ, đến sau mà bon chen thế nhỉ, nghĩ vậy thôi nhưng hắn lặng lẽ vào sau nhường cho cô, em định học trình độ A hay B hay C, trình độ B, thì dạy vào những ngày nào hả chị? Thứ hai, 4, 6, 3 ngày trong tuần, học liên tục 5 tháng, từ 5 rưỡi đến 7 rưỡi chiều. Hôm nay có một lớp khai giảng, em có học không? Vậy thì em đăng ký học lớp này, em đọc họ tên, tuổi đi và nộp 350. Dạ, Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1979, địa chỉ em, nhà riêng hay trường học, cái gì cũng được, trường đại học công đoàn, em có mua tài liệu không? Dạ có. Bao nhiêu hả chị? Vậy em thêm 55.000 nữa. Đây thưa chị, của em xong rồi. Đây là thẻ học của em, nhớ cất kỹ để còn kiểm tra. Không có người ta không cho học đâu, và còn để gửi xe không mất tiền. Em lên phòng số 2 dãy nhà ngang kia nhé. Hôm nay khai giảng nên 6 giờ bắt đầu. Em đi học luôn nhé. Vâng, cảm ơn chị. Còn em cũng đăng ký học lớp đó. Vậy em đóng tiền và đọc tên cho chị để chị viết thẻ. Hắn cũng làm thủ tục như cô gái, xong hắn lại lặng lẽ ra phía cổng trường. Vào quán nước hắn gọi thêm một cốc trà đá nữa để uống và đợi, vì còn 20 nữa lớp học mới bắt đầu. Hắn rút thuốc ra hút và mắt nhìn về xa xăm nghĩ ngợi. Bà bán cho cháu mấy quả sấu này, cho cháu ít muối ớt luôn nhé. Tiếng cô gái làm hắn quay lại nhìn, vẫn cô bé đó. Cô nhìn hắn cười làm quen, hắn cười lại nhưng rất nhẹ nhàng. Trả tiền xong, cô lại tung tăng đi vào trường. Nhìn cô, hắn nghĩ chắc là một cô bé vui vẻ đây. Đưa đồng hồ lên thấy cũng đã gần đến giờ. Lúc này cổng trường đã khá đông người. Đây là trung tâm tiếng Anh khá ở khu vực. Bạn hắn giới thiệu hắn đến đây học. Hắn trả bà tiền bà cho không lấy. Hắn cảm ơn và dắt xe vào cổng gửi vào bãi rồi hắn lặng lẽ đi vào phòng học. Từ xưa đến nay hắn có thói quen luôn ngồi bàn đầu. Thật may mắn cho hắn vẫn còn một bàn đầu thẳng với bục giáo viên còn trống. Hắn ngồi vào đó rồi lấy tập vở, cái bút và mấy quyển sách vừa mua ra đặt lên bàn chuẩn bị học. Anh ngồi đây à? Vậy anh dịch vào trong cho em ngồi với lại cô gái ấy. Hắn cười và ngồi dịch hắn vào trong. Cô quay sang nhìn hắn cười tươi và ngồi xuống. Cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cây bút dắt cạnh cuốn sổ và tập tài liệu vừa mua, đặt cặp bên hông làm ngăn cách. Cô lại nhìn sang hắn cười tươi. Hắn cười lại ngoại giao. Em chỉ thích ngồi bàn đầu cho dễ nghe giảng. Anh cũng vậy, thế thì anh em mình xí chỗ ngồi này nhé. Hắn cười gật đầu không nói. Hắn nghĩ đúng là bon chen thiệt. Từ mai ai đi sớm thì giữ chỗ cho nhau anh nhỉ? Ừ, nhưng chắc chỉ có em giữ chỗ cho anh thôi. Anh hay đi muộn. Cô định nói tiếp nhưng giáo viên đã bước vào. Good evening, good evening. Cả lớp đồng thanh, rồi buổi học cũng nhanh chóng qua mau. Cả lớp tan học, hắn lấy xe ra cổng, lại gặp cô. Lần này thì hắn hỏi trước, em đi về hướng nào? Em về Nam Đồng. Anh về hướng nào? Anh về Lương Đình của. Vậy mình đi chung nhau một đoạn đường dài rồi. Cả hai cùng cười và lên xe đạp về. Trên đường đi họ thỉnh thoảng hỏi nhau mấy câu xã giao. Đến gần chỗ rẽ đường Lương Đình của, hắn nói, chào em, anh sắp rẽ ở đây. Chào anh, hẹn anh ngày kia đi học. Nhớ giữ chỗ cho em nhé. Ừ, ai đến sớm thì giữ chỗ cho người đến sau. Thống nhất thế đi. Đó là ngày đầu tiên hắn gặp cô gái. Cô đã để lại cho hắn một ấn tượng khá rõ rệt. Hắn cười thầm khi đạp xe về nhà một mình. Cô bé này có vẻ nhanh nhậu bon chen đây. Chợt trong tâm trí hắn chị lại hiện về. Hắn thấy cô cũng có nét nào của chị. Hắn cười và lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Hắn không muốn nhớ về nó nữa. Đã 10 năm rồi, hắn luôn có thói quen đó là đi học sớm và ngồi bàn đầu. Hôm nay cũng vậy. Hắn đến khi trường chưa mở cửa, hắn lại ngồi uống nước và nói chuyện với bà, và khi cửa mở hắn vào lớp, ngồi bàn đầu. Nhớ lời cô gái, hắn để cái cặp lên mặt bàn phía bên cạnh và sách vở hắn để ở vị trí hắn ngồi. Việc giữ chỗ hắn cũng quá quen rồi, hôm nào lên thư viện quốc gia hắn đều giữ chỗ cho thằng bạn thân của hắn ở lớp. hắn xem đồng hồ thấy cũng còn lâu mới đến giờ vào học, hắn đi ra sân trường ngồi dưới một gốc cây to và hút thuốc. Hình như với hắn bây giờ khi không có việc gì làm là hắn hút thuốc, hắn hút liên tục, nhìn cảnh sân trường hắn mơ màng về thời học sinh của mình, hắn có hai đứa bạn thân An và Hát. An chơi với hắn từ năm lớp 4, hai đứa học chung đến tận lớp 12, hắn nghĩ cũng là An là đứa hài nhộn nhất từ xưa đến nay mà hắn gặp, còn hắn thì trầm tĩnh ít nói thế mà chơi thân với nhau. Những ngày học cấp 3, An luôn nghĩ ra những trò làm cho toàn bộ bọn bạn nghe xong cười ngặt nghẽo, thế mà thằng mặt cứ tỉnh bơ. Còn hắn do chơi quá lâu rồi nên gần như đoán được những câu chuyện của nó, những trò gây cười của nó. Hắn cứ ngồi xa nhìn mọi người cười và đợi An đến khoe thành tích. Tuy là thằng hài hước nhưng An cũng rất nhiều tâm sự, hầu như nó chỉ nói với mình hắn. Nhiều khi hắn bật cười vì những tâm sự của An. Lần An mặc quần xịp đầu tiên hôm tắm, nó thấy quần có vệt trắng. Nó lo lắng tâm sự hay là nó bị làm sao không biết, bị thế sau này có con được không. Hắn cười ngất và giải thích cho An, chỉ thế thôi mà hôm sau nó lại có một câu chuyện cười cho bọn bạn. Còn Hát thì luôn đi học cùng hắn. Hát là một cô gái xinh xắn, trắng trẻo, nếu không nói là xinh nhất trường hắn bấy giờ. Ở Hát luôn là sự lạnh lùng, Hát luôn tỏ ra kiêu kỳ và có cái gì đó đài các. Hầu hết bọn con trai ghen tị với hắn khi thấy Hát và hắn cứ kè kè bên nhau. Sau này biết hai đứa chỉ chơi thân thì bọn chúng lại lấy lòng hắn để hắn nói tốt cho chúng trước mặt Hát. Hắn chỉ cười. Có một chú cùng lớp hắn mê Hát như điếu đổ, hơi tí là tặng quà. Nó nghĩ ra đủ mọi lý do dù là buồn cười nhất để tặng quà Hát. Hát luôn ngồi trong lớp và không bao giờ cô đơn. Bởi khi giờ ra chơi luôn có mấy anh ve vãn ngồi cạnh xin nói chuyện với nàng. Hát nói chuyện tất cả và nhận tất cả món quà mà người hâm mộ tặng, và Hát luôn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Thỉnh thoảng Hát khuyến mại cho bọn nó một buổi đi uống nước hoặc ăn kem, nhưng bao giờ cũng có thêm mấy đứa bạn gái nữa đi cùng. Thế mà bọn si tình vẫn cứ mãn nguyện, nghĩ lại hắn thấy buồn cười quá. Vẫn còn đang thả hồn vào quá khứ, hắn trở về với thực tại khi trước mặt hắn là một bàn tay con gái với mấy quả xấu hua hua. Anh ăn xấu không? Hắn nhìn sang là cô gái. Cô đang cười nhưng mắt mở to ngạc nhiên. Hắn cười và lắc đầu. Anh đang nghĩ gì mà em gọi mấy câu không trả lời? Anh đang nghĩ thời học cấp 3, ngồi sân trường và mơ mộng đến dáng xưa gì? Không nghĩ về mấy đứa bạn thân thôi, hì, em thì quên hết rồi, không có việc gì thì hút thuốc và nghĩ ngợi lung tung thôi. Anh hút thuốc hơi nhiều, mới ngồi có tí mà đã hai ba điếu rồi. Hút thuốc có hại lắm đấy, ừ anh nghiện rồi, không bỏ được. Anh nói dối hay đi học muộn? Anh đùa tí, anh luôn đi học sớm. Thế từ ngày mai anh cứ giữ chỗ cho em nhá. Ừ, anh ít nói nhỉ? Cũng không ít nói đâu, nếu tranh luận thì anh nói đến cùng, ghê thế, đanh đá thế. Hắn chỉ cười, liếc mắt sang hắn thấy cô vẫn tóp tép ăn. Hắn để ý từ hôm trước đến giờ luôn thấy cô ăn quà vặt, khi rỗi em hay ăn quà vặt nhỉ, cũng như anh hay hút thuốc, em đùa chắc nó cũng phải có cái hay, đúng không? Anh cứ ăn đi rồi anh sẽ nghiện, hì hì. Hắn chỉ cười, anh ơi hình như cô giáo đến rồi, đi vào lớp đi. Hắn gật đầu đứng dậy, cô tung tăng chạy trước, bây giờ mới ngắm kỹ cô. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng có chấm to đen, áo thắt ở eo, một chiếc quần kaki, lại quần kaki. Hắn thấy cô có nhiều điểm giống chị nhưng nữ tính hơn, chị mặc thể thao khỏe khắn hơn. Tóc cô vẫn bỏ xuông tung bay theo nhún nhảy của cô, hắn vẫn lặng lẽ đi theo sau cô vào lớp. Giờ giải lao giữa giờ hắn ra hành lang hút thuốc, anh lại hút thuốc, hắn cười nói lại em lại ăn xấu. Cô cười hì hì nhìn hắn, có vẻ như cô thấy anh chàng này cũng là dạng bốp chắt chứ chả vừa. Anh là người Hà Nội phải không? Không, anh quê Ninh Bình, còn em ở Hải Phòng. Anh học SD à? Sao em biết? Hôm qua em nhìn thẻ đi học của anh, em biết tên anh rồi. À, anh cũng biết tên em rồi. Thế em tên là gì? Em là Thủy, học công đoàn đúng không? Cô trợn mắt ngạc nhiên vì không hiểu sao tôi biết tên cô. Sao anh biết? Hôm trước lúc đăng ký học anh nghe hết rồi. À, thảo nào, 15 rưỡi giờ qua nhanh chúng tôi lại vào lớp học. Khi về, cô có việc đi thăm đứa bạn, chúng tôi không về cùng nhau. Chợt nghĩ, hay thật, may quá đi học có người nói chuyện, chứ với tính của mình thì chắc chả ai bắt nhời. Cũng thấy vui khi đi học. Hai tuần học trôi qua êm đềm, hắn và cô vẫn nói chuyện linh tinh, vẫn đi về cùng nhau. Hắn đã kể cho cô về anh bạn hắn, cô rất thích, hôm nào cô cũng muốn hắn kể một câu chuyện cho cô. Cô chăm chú nghe và hồi hộp như xem một bộ phim hành động, đến khi hiểu ra ý đồ trong câu chuyện cô lại cười sung sướng. Hắn biết, hắn vẫn cứ từ từ kể cho cô và thích thú khi cô bất ngờ cười. Tính hắn từ xưa đến nay vẫn thế, còn nếu câu chuyện mà cô không hiểu, cô chưa cười, cô hỏi tới hỏi lui, khi hắn giải thích ra ý đồ trong đó thì cô vừa cười vừa ôm bụng, cô thực sự rất tự nhiên. Hắn cảm thấy đối với hắn cô không có khoảng cách, cô vẫn ăn quà vặt, nhưng hắn để ý cô thích ăn ô mai nhất, cứ cách ngày cô lại có một gói ô mai khác để ăn, hắn vẫn từ chối mỗi khi cô mời. Trong lớp hắn để ý thấy cô rất hay phát biểu, mỗi khi cô phát biểu đúng hắn thấy vẻ mặt cô rất mãn nguyện, còn trả lời sai cô lại quay sang hắn thè lưỡi miệng cười cười. Hắn rất thích nhìn thấy cô biểu hiện những sắc thái độ khác nhau, hắn đã bắt đầu hay cười khi nghĩ về cô những lúc hắn ngồi một mình.